thương tích của Chúa Kitô. Sau mỗi trận chiến, quả địa cầu lại mang thêm nhiều vết tích. Có hàng triệu người phải đi di tản lang thang với bao nỗi kinh hoàng ám ảnh. Địa cầu rộng mênh mông, nhưng đi đến đâu, họ cũng bị xua đuổi. Đất đai đem lại sức sống cho họ, trở thành hố sâu vùi dập thân xác khi họ ngã gục, không có lấy một nắm mộ chôn. Biết bao bàn tay chai cứng, mệt mỏi vì lao động cưỡng bách, mòn mỏi tìm những xi mông vác đỡ gánh nặng. Biết bao thương binh cập cảnh rảo khắp các miền họ đã chiến đấu giành lại tự do. Tự do đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người bạn chiến đấu cho tự do lần lượt đi vào phần mộ như đi vào giường ngủ. Nhìn thấy bao vết thương tràn đầy mặt đất như vậy, ai dám hy vọng rằng ngày mai tươi sáng đang đón chờ mình, và những đau khổ u uất kia không phải là cạm bẫy và mỉa mai. Điều chắc chắn là công cuộc chữa lành các vết thương của chúng ta không thể do một đấng Kitô tự do mà thế kỷ thứ 19 đã bày đặt ra. Vì Kitô chỉ có một nhiệm vụ, làm một nhà mưu phạm luân lý không hơn không kém, giống như Socrates, Mahomet, Khổng Tử, và cũng bị tử thần thống trị như các vị kia. Chỉ có một đấng có thể đem lại nâng đỡ ủi an cho thời chúng ta, đó là đấng Kitô mang đầy thương tích, đã thụ nạn, thụ tử để đem lại cho chúng ta niềm tin tưởng và sức sống. Đó là đấng Kitô của buổi sáng phục sinh. Chính những thương tích của Chúa Kitô là điểm nổi bật trong truyện ký phục sinh. Madalena đã đi theo Chúa khắp nơi, ở nhà ông Simon, gần bên thập giá hay trong vườn. Nhưng chỉ khi nhìn thấy những vết bầm tím trên đôi chân Chúa trong chiến cuộc núi Sọ, mới nhận ra thầy mình và lên tiếng: "Thầy ơi!" Chúa Kitô đã ra mặt với thế gian hoài nghi trong con người của Tôma, và sự buồn rầu đã là mối gây nên mối nghi ngờ. Khi các môn đệ khác nói là đã nhìn thấy thầy, Tôma đã nói: "Nếu tôi không thấy vết đinh nơi tay thầy, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và bàn tay tôi vào cạnh sườn thầy, thì tôi không tin." 8 ngày sau, khi các môn đệ ở trong phòng, có cả Tôma, các cửa đều đóng, Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông mà phán: "Bình an cho các con." Rồi Chúa phán với Tôma: "Con hãy xỏ ngón tay vào đây và nhìn xem tay thầy. Hãy giơ tay mà để vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy vững tin." Tôma thưa: "Lạy thầy, lạy Chúa con." Chúa Kitô mà thế gian ngày nay cần đến là Chúa Kitô hùng tráng, đấng có thể đem đến cho thế gian xấu xa này bảo đảm chiến thắng ngay trong thân xác mình. Đã được dâng hiến làm của lễ hy tế đẫm máu cho phần rỗi mọi người. Ngoài ra không có một ngụy thần nào không phải đau đớn phần xác và đau khổ phần hồn, có thể nâng đỡ ủi an chúng ta trong thời gian bi đát này. Loại bỏ ra khỏi đời sống chúng ta Chúa Kitô đầy thương tích là con Thiên Chúa hằng sống, đã sống lại do quyền lực của Thiên Chúa, thì còn căn cứ vào đâu mà chắc được rằng gian tà không lướt thắng công chính? Nếu đấng đến trần gian này để dạy cho biết bao địa vị cao trọng của linh hồn người ta và làm cho thế gian tội lỗi lướt thắng được tội lỗi, không có mục tiêu, ý định nào khác hơn là để chịu treo mình trên một cây gỗ cùng với những tên tội ác xâm phạm quyền lợi chung, những tên đạo chích để làm trò cười cho những người La Mã, thì ai cũng có thể tự nghĩ người công chính mà còn bị như vậy thì sống đạo đức làm gì. Nếu một trong những bất công lớn nhất mà không được sửa lại một trong những đời sống cao thượng nhất, bị tước đoạt mà không được cứu thoát, thì còn lý do gì để phải đi đàn nhân đức nữa đâu? Phải nghĩ sao về một Thiên Chúa chỉ nhìn xem một cách vô tình quang cảnh người vô tội phải điệu đến giàn tập giá, mà không nhổ tháo những chiếc đinh đóng để thay vào đó một phủ viện, không phái một thiên thần tháo gỡ triều thiên gai để thay thế vào đó một tràng hoa? Phải nghĩ thế nào về bản tính loài người khi bông hoa vô nhiễm kia bị gót giày của bọn lý hình La Mã giày đạp, và để cho thối rữa như tất cả những bông hoa đã bị rửa nát? Liệt mùi hôi thối của bông hoa có hăng nồng hơn mùi thơm ngào ngạt nguyên thủy của nó chăng? Liệu chúng ta có khỏi ghét không những Thiên Chúa nếu Ngài chẳng coi trọng chân lý và tình yêu, mà cả đồng loại của chúng ta nếu họ tham gia vào việc gây nên cái chết cho người công chính không? Nếu mục tiêu nhân đức là như vậy, thì cần gì phải ăn ở nhân đức? Nếu ăn ở công chính mà bị như vậy, thì cái tình trạng vô phụ vô quân đáng cầu mong lắm. Nhưng nếu con người bị tình trạng đó cũng là Thiên Chúa, nếu Ngài không phải là một nhà mô phạm luân lý loài người mà là đấng cứu thế, nếu Ngài có thể gánh chịu tất cả cái gì xấu xa nhất trần gian và dùng uy quyền Thiên Chúa mà thắng vượt sự xấu đó, nếu bị tước đoạt võ khí mà Ngài vẫn có thể dùng tấm lòng từ ái và tha thứ làm võ khí giao chiến, nếu kẻ tử trận chiến thắng và kẻ được trận lại thảm bại, thì ai lại không mong được Chúa Kitô phục sinh cho xem thấy chân tay và cạnh sườn Ngài? Thương tích của Chúa Kitô dạy ta cái gì? Những thương tích đó dạy ta rằng đời là một chiến cuộc, ngày cảnh chung chúng ta cũng được sống lại như Ngài đã sống lại. Nếu đời ta không có thập giá, tất cũng không có mồ táng trống. Nếu không có ngày thứ sáu thụ nạn, tất không có chủ nhật phục sinh. Không có vành gai, tất không có hào quang ánh sáng. Nếu ta không cùng đau khổ với Ngài, tất cả không được cùng Ngài sống lại.